các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Tôn hành giả từ biệt Sa Tăng, dẫn bát giới vượt qua khe thông héo, thẳng tới trên sườn núi lởm chởm những hòn đá quái gở. Quả có một tòa động phủ, thực là phong cảnh khác thường. Đi gần đến cửa động, thấy có một cái mốc đá trên khắc 8 chữ to: Động Hỏa Vân, Khe Thông Héo, Núi Hiệu. Ở đằng kia có một lũ tiểu yêu đang dương giáo múa kiếm, nhảy nhót nô đùa. Thấy thế, Tôn hành giả liền lên tiếng gọi to: "Những đứa nhỏ kia, đi báo ngay cho động chủ biết, bảo y đưa ngay Đường Tăng sư phụ ta ra đây, ta sẽ tha chết cho tính mạng sinh linh cả động. Nếu dám cỡ lại, ta sẽ lật đổ bãi núi, dẫy phẳng động phủ nhà chúng bay." Lũ tiểu yêu nghe nói, hoảng hốt quay mình chạy ngay vào, đóng hai cánh cửa lại, đi vào bên trong báo gấp: "Tô đại vương, tai vạ rồi." Yêu tinh từ khi bắt được Đường Tăng về trong động, đem lột hết quần áo người ra, trói rúm bốn vó lại, treo ở đằng sau sân, đang sai tiểu yêu lấy nước tắm rửa sạch sẽ, định bỏ vào vạc nấu ăn. Nay nghe thấy tiếng báo gấp như thế, ngừng ngay lại, chạy đến trước sân hỏi: "Tai vạ gì thế?"
"Thưa đại vương, có một hòa thượng mặt đầy lông mồm thiên lôi, dắt một hòa thượng nữa mồm dài tai to, đang quát đe xé rẫy phòng động phủ. Nếu ta chậm chế trả Đường Tăng cho họ."
Yêu tinh tủm tỉm cười và nói: "Đây chính là Tôn hành giả và Chư Bát Giới. Chúng cũng khéo tìm đấy. Ta bắt được sư phụ chúng đem về đây có tới 150 dặm cơ mà. Làm sao mà chúng có thể tìm tới cửa ta được? Bọn nhỏ đâu? Lấy càng xe đun xe ra ngoài đi." Cửa động mở ra, một bọn tiểu yêu đun 5 cỗ xe đi ra. Bát Giới liền nói với hành giả: "Anh ạ, có lẽ yêu tinh sợ bọn mình, chúng nó đun xe đi ra phía kia kìa."
"Không phải, lặng xem nó để ở đâu nào."
Bọn tiểu yêu đem 5 cỗ xe bày theo kim mộc thủy hỏa thổ đâu vào đấy, để 5 tên ở lại coi, còn 5 tên đi vào báo.
"Tô đại vương, xong cả rồi ạ."
"Thế thì lấy cái đồng ra đây."
Theo lệnh yêu vương, 2 tên tiểu yêu khiêng cái đồng lửa nhọn dài 1 trượng 8 ra, đệ lên yêu vương. Tên yêu vương tay cầm cây đồng, trên mình chẳng mặc khôi giáp gì hết, chỉ có mỗi cái quần gấm thêu cuốn ở ngang lưng, đi chân đất chạy ra ngoài cửa.
Hành giả và Bát Giới nhìn thấy yêu vương kia, mặt như đánh phấn trắng, môi tựa tô son đẹp, chòm tóc mây xanh, đôi mày vành nguyệt, chiếc quần bằng gấm thêu đôi long phượng, đồng vác đôi tay múa, mắt sáng hơn điện chớp.
Yêu tinh Hồng Hà Nhi vừa ra đến cửa đã lên tiếng gọi to:
"Là kẻ nào đến chỗ ta làm ầm ĩ lên thế?"
Hành giả bước đến gần nói: "Cháu ngoan của ta ơi, đừng có rắc rối. Sáng nay cháu bị treo ở trên ngọn cây thông bên đường núi, chỉ là một đứa trẻ nhỏ bụng ỏng đít tròn đến đánh lừa sư phụ ta. Ta đã có lòng tốt cõng cháu, nhưng cháu đã làm gió cuốn sư phụ ta đi. Bây giờ cháu lại còn vờ vĩnh tưởng ta không nhận được ra cháu ư? Được ngay sư phụ ta ra đây, chớ có mũi mặt như thế mà mất cả tình thân. Chỉ sợ ông nhà ta hay chuyện lại trách lão tôn này là người lớn mắt nạt trẻ con."
Yêu tình tức quá liền quát lại:
"Con khỉ khốn kiếp này, mi có thân tình gì với ta đến đây toang toác lỗ miệng? Ai là cháu mi?"
"Cháu ơi, cháu cũng không biết được đâu. Trước kia lúc ta cùng ông cụ thân sinh ra cháu kết nghĩa làm anh em, cháu không biết còn ở đâu kia."
"Con khỉ này độc chỉ luyên thuyên, mi là người ở đâu, ta là người ở đâu, cớ sao bảo cha ta kết nghĩa anh em với mi?"
"Cháu không biết đấy. Ngày trước, khi lão tôn chưa đại náo thiên cung, đi chơi khắp chân trời góc biển, 4 châu lớn không đâu là chẳng đến. Lúc bây giờ chỉ mộ những người hào kiệt. Ông già nhà cháu gọi là Ngưu Ma Vương, xưng là Bình Thiên Đại Thánh, cùng với lão tôn kết làm 7 anh em, nhường cho ông ta làm anh cả, lại thêm 5 vị nữa là Giao Ma Vương, Đại Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Dĩ Hầu Vương, Ngung Nhung Vương, lần lượt xưng danh Đại Thánh và xếp ngôi. Chỉ có lão tôn bé người xưng là Tề Thiên Đại Thánh đứng hàng thứ 7.
bọn anh em già chúng ta lúc bây giờ chơi bời với nhau, thì cháu còn chưa ra đời.
Yêu tinh đời nào lại chịu tin những lời của hành giả, nó giơ cái đòn lửa lên, đánh tới. Hành giả chính là tay lão luyện, không vội vàng chút nào, lại dùng phép tránh qua mũi đòn, quay cần thiết bổng lên quát.
Cái đồ xúc sinh nhỏ mọn nhà mi, thật không biết chiến thế là gì, hãy coi gậy đây.
Yêu tinh cũng dùng phép tránh qua gậy sắt qua lại.
Con khỉ khốn kiếp, không biết điều, hãy coi đòng đây.
Hai bên đều bất chấp tình thân, cùng hóa phép thần thông, nhảy lên trên lưng chừng mây đánh nhau.
Yêu tinh đánh nhau với tôn hành giả tới 20 hiệp vẫn chưa phân thắng thua.
Chư bát giới ở dưới này trông thấy rõ ràng quá. Yêu tinh tuy không bại trận, nhưng chỉ biết đón đỡ thủ thế, chứ không có thể đánh lại được nữa.
Hành giả tuy không thắng nó, nhưng đường gậy tinh tường cứ vút vút qua lại trên đầu yêu tinh.
Bát giới nghĩ thầm nói,
không đâu rồi. Nhỡ một khi hành giả vờ để hở miếng, lừa cho yêu tinh tiến đến, một nhát gậy sắt đánh quế nó xuống, mình sẽ hóa ra không có công ư.
Tức thì lên bộ ra oai, múa cây đinh ba chín răng nhảy lên trên trời, nhằm đầu yêu tinh bổ xuống. Yêu tinh trông thấy hoảng sợ quá, vội vàng kéo lê cây đồng thua chạy. Hành giả thét bảo bát giới, đuổi theo mau.
Hai anh em đuổi đến trước cửa động. Tên yêu tinh một tay giơ cây đồng lửa lên, đứng ở bên trên một cỗ xe nhỏ ở chính giữa, một tay nắm lại, tự đấm hai đấm vào mũi mình.
Bát giới không nhịn được cười, liền nói với hành giả,
thằng này dở nhuốc, không biết xấu, chắc là định đấm vỡ mũi cho máu già, bồi vấy lên mặt, rồi chạy đi kiện chúng ta mất.
Yêu tinh đấm luôn hai đấm vào mũi, miệng đọc thần chú, lửa trong miệng phun ra, khói đen trong mũi tuôn xuống, mắt chớp chớp, lửa cháy bùng lên, bốc cuồn cuộn trên năm cỗ xe nhỏ, lại phun thêm mấy hơi nữa, chỉ thấy lửa đỏ bừng bừng cháy bốc lên trên không, cả một tòa động hỏa vân khói lửa tơi bời, thực là trời khô đất đỏ.
Bát giới hoảng sợ nói, anh ơi, không ổn rồi, chui vào trong đám lửa này, đừng có hòng mà sống, nó sẽ thui lão chư thành con lợn quay mất. Thêm ít gia vị, thực hạ mồm nó, chạy thôi, chạy thôi.
Thế là bát giới vừa kêu vừa chạy, chẳng đoái gì đến hành giả nữa, nhảy qua khe, chuồn thẳng. Hành giả vẫn thản nhiên tay cầm quyết tránh lửa, chạy vào trong đám lửa tìm yêu tinh. Tên yêu tinh trông thấy hành giả, lại phun thêm mấy hơi nữa, lửa này càng dữ dội hơn lần trước. Trong đám khói lửa mù mịt, hành giả không thấy yêu tinh đâu nữa, cũng không trông rõ lối đường trước cửa động. Đành nhảy ra khỏi đám lửa. Yêu tinh đứng ở trước cửa động trông thấy rõ ràng, để cho hành giả đi khỏi mới thu đồ phóng lửa lại, dẫn bọn tiểu yêu chuyển vào trong động, đóng chặt cửa đá lại, cho là đắc thắng, và sai tiểu yêu bày tiệc đàn nhạc ăn uống vui vẻ. Hành giả nhảy qua khe thông héo từ trên mây bước xuống, nghe thấy bát giới và sa tăng đang chuyện trò ở trong bụi thông. Hành giả đi tới quát bát giới.
Đồ ngốc nhà chú, anh em gì mà lại như thế, thấy lửa là bỏ chạy lấy một mình, may mà lão tôn cũng có chút phép đấy.
Ông anh ơi, người xưa có câu, biết được việc đời mới là tuấn kiệt. Yêu tình kia đã không nhận thân với anh cứ cố gượng làm thân với nó. Nó đã đánh nhau với anh phóng ra một trận lửa cả tình như thế, lại không bỏ mà chạy, còn ham đánh nhau mới là làm gì?
Thế chú mày thấy so thủ đoạn của yêu tinh với anh thế nào?
Ăn thua gì nó.
Đường đồng của nó so với ta thế nào?
Cũng chẳng ra trò chống gì. Lão trừ thấy nó chống đỡ không lại, mới đến đánh giúp anh một đinh vàng. Không ngờ nó không phải tay chơi, đã thua trận bỏ chạy, lại làm cái trò vô lương tầm phóng lửa ra.
Này, đáng lẽ chú không nên đến. Để yên tôi đấu với nó mấy hiệp nữa, tôi sẽ lừa miếng nện cho một gậy, lại không tốt ư?
Cả hai người chỉ mải bàn tán về thủ đoạn của yêu tinh, nào là về ngọn lửa dữ dội của nó. Sa tăng đứng bên cũng phải cười ngặt cười nghẽo. Hành giả trông thấy liền hỏi.
Chú em này, cười cái gì thế? Hay là chú có thủ đoạn gì bắt được yêu tinh phá được trận lửa của nó chăng?
Việc này cũng là việc có ích cho mọi người đấy. Chú mà bắt được yêu tinh cứu thoát sư phụ cũng là công to đây.
tôi chẳng có thủ đoạn gì, cũng chẳng bắt được yêu tinh. Tôi chỉ cười hai anh đều hấp tấp cả.
Tôi hấp tấp thế nào?
Sư huynh ạ, yêu tinh kia thủ đoạn còn kém anh, lối đồng chơi không ăn thua gì, chỉ hơn một chút thế lửa, cho nên ta chưa thắng được nó. Theo như tôi biết, cứ lấy lẽ tương sinh tương khắc mà bắt nó thì có gì là khó.
Hành giả cười khanh khách nói,
chú em nói phải lắm, phải lắm. Quả nhiên bọn anh hấp tấp thật, quên bẵng việc đó. Nếu đem lẽ tương sinh tương khắc mà bàn, cần phải lấy nước mà khắc lửa. Ta tìm đâu lấy ít nước để dập tắt lửa mới có thể cứu thoát sư phụ được.
Đúng thế đấy anh ạ, không nên để chậm.
Hai chú cứ ở nguyên đây, đừng đánh nhau với yêu tinh làm gì. Lão Tôn đi tới Đông Hải cầu Long Vương mượn lấy ít nước đến để tưới tắt lửa ma bắt yêu tinh.
Anh cứ yên tâm đi, chúng tôi hiểu cái rồi.
Hành giả cưỡi mây ra đi, khoảnh khắc đã đến Đông Hải, cũng chẳng bụng đâu mà ngắm cảnh nữa, liền dùng phép rẽ nước mở sóng ra. Đường đi gặp một tên dạ xoa tuần biển, nó trông thấy biết là Tôn Đại Thánh, vội chạy ngay vào Thủy Tinh Cung báo cho Long Vương biết. Long Vương Ngao Quảng dẫn Long Tử Long Tôn lính tôm quân cua một loạt ra đứng đón tiếp, mời vào trong cung. Chào hỏi nhau rồi, hành giả nói,
nay có chút việc đến phiền ngài đây, vì sư phụ tôi đi tới động Hỏa Vân ở Khe Thông Héo, bị một tên yêu tinh là Hồng Hài Nhi bắt mất rồi. Lão Tôn đã tìm đến cửa động giao chiến với nó, nhưng vì nó có ngọn lửa tung ra nên tôi chưa thắng được nó. Thiết tưởng nước khắc được lửa, nên đến phiền ngài cầu lấy ý nước giúp tôi mật trận mưa to, dưới tắt ngọn lửa ấy, gỡ nạn cho đường tăng.
Thế là Đại Thánh nghĩ nhầm, nếu người cần cầu lấy ít nước mưa, không phải đến hỏi tôi.
Ngài là Tứ Hải Long Vương, giữ việc làm mưa, không hỏi đến ngài thì hỏi ai?
Tôi tuy giữ việc làm mưa đấy, nhưng không dám tự thiện, phải có sắc chỉ Ngọc Hoàng sai bảo, tại địa phương nào, cầu bao nhiêu thước tấc, giờ nào mưa, giờ nào tạnh, lại còn phải tam quan hạ bốt, thái ất đưa văn đi hội cả các thần sấm, chớp gió mây. Tục ngữ đã có câu, rồng không mây thì không đi được.
Tôi không cần đến gió mây sấm sét làm gì, chỉ cần ít nước mưa để dập tắt lửa thôi.
Nếu Đại Thánh không dùng gió mây sấm sét, thì một mình tôi làm thế nào mà giúp sức được? Để tôi gọi các chú em đến cùng đi giúp sức Đại Thánh. Người tính sao?
Các chú em ấy ở đâu?
Long Vương liền nói,
đấy là Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, Bắc Hải Long Vương Ngao Duận, Tây Hải Long Vương Ngao Thuận.
Hành giả nghe Long Vương nói thế liền cười và nói,
nếu đi cầu những ba biển, chỉ bằng lên thượng giới xin sắc chỉ Ngọc Hoàng.
Đại Thánh không phải đi đâu cả, tôi cứ ở đây đánh trúng sắt chuông vàng, chỉ trong khoảnh khắc là bọn họ đến ngay.
Thưa lão Long Vương, ngài sai đánh trúng chuông ngay đi cho.
Quả nhiên, trong khoảnh khắc Long Vương ba biển cùng đến hỏi,
thưa đại huynh, có việc gì sai khiến chúng em?
Long Vương Ngao Quảng nói, chú hiền đệ ạ, đây là Tôn Đại Thánh tới đây mượn mưa để giúp sức bắt yêu tinh đấy.
Ba anh em được dẫn đến ra mắt xong, Đại Thánh nói rõ công việc mượn nước. Các thần ai nấy đều vui vẻ, lập tức điểm quân lên đường.
Chưa biết chuyến này đi sẽ như thế nào? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.